Ngài đã ra khỏi được luân hồi. Thì các ngài cho rằng Phật sự đi tu chỉ cần thoát khổ thôi. Mà bây giờ ra khỏi luân hồi tức là thoát được khổ rồi. Vậy thế là xong. Đó là nhiệm vụ mình xong. Từ nay chứng Niết Bàn, không có phải đọa lạc nữa, không còn ở trong vòng luân hồi nữa. Thế thì ngài nghĩ rằng thế là đủ rồi. Thế tại sao mà thầy nghĩ như thế đủ quá rồi? Sao Phật lại còn bảo chưa đủ? Các ngài đã ra khỏi luân hồi hết cả rồi. Đã. Thế sao bây giờ Phật bảo chưa đủ, phải đi lên nữa? Thế là thế nào? Thật lợi ích cho mình đủ chưa? Chứ nếu đủ rồi thì Phật chả nói đâu. Trong cái việc lợi ích cho mình đây đã đủ chưa? Chứng A-la-hán ra khỏi luân hồi là đủ chưa? Tức là chưa phá xong được cái thức ấm. Trong năm ấm mới phá được cái hành ấm thôi. Phá được cái hành ấm cho nên không có phải luân hồi làm địa ngục ngã quỷ bằng sanh cõi người cõi trời nữa. Thế cho nên cũng thoát được cái khổ. Nhưng mà thoát được cái khổ của cái phận đoạn sanh tử thôi. Hãy còn cái thức ấm, tức là hãy còn ở trong đường mê. Thế cho nên hãy còn ở trong cái sanh tử biến dịch mà không ngờ. Bởi vì cái biến đổi, biến dịch này nó lặng lẽ. Cái trí của các ngài chưa tới, chưa nhận được. Cho nên tưởng mới thoát được cái luân hồi sanh tử, mới phá xong cái hành ấm thì đã tưởng là xong. Chứ chưa xong, còn cái thức ấm nữa cơ. Còn phải phá hết cái thức ấm thì mới hết được năm cái ấm. Tức là cái chữ ấm này là nó còn ngăn che, cho nên cái trí tuệ của mình chưa hoàn mãn. Cho nên đây bây giờ, nhưng mà lúc đầu, bởi vì nếu mà bảo người ta phải tu thành Phật thì cái đường dài xa người ta ngại. Cho nên tới Niết Bàn, ngay một đời này có thể chứng quả Niết Bàn rồi thì coi như thế là người ta mừng. Thế nhưng mà bây giờ đã được rồi thì Phật mới lại bảo còn một quãng đường nữa, ông các ông nên chịu khó tiến tới. Các ngài chưa biết, các ngài bởi vì về tiểu thừa Phật chưa nói gì đến cái tánh Phật cả, mới có ở trong cái tầm trí kiến chúng sanh mà để mà đào thải những cái nhơ bẩn. Bây giờ mới là phá cái ác mà cầu cái thiện. Pháp Đại Thừa chỉ dạy cho những bậc đại căn. Thế mà bây giờ Phật lại dần dần Phật nuôi lớn cái trí tuệ tiểu thấp, mà Phật dẫn dụ dần cho lên đến đại, để cũng được hưởng cái quả vị của Đại Thừa. Cho nên mới nói là đây là một cái ơn khó báo đáp. Mình là trí hẹp, chí cạn, đáng lẽ chỉ cam Phật ở tiểu thừa thôi, vậy mà bây giờ mình cũng được hưởng cái cảnh giới đại thừa. Cho nên nói là cái ơn Phật khó đáp. Tiếp, nên biết cái thật ngày nay chính do quyền xưa mà được. Thế tại sao lại bảo do ngày xưa mà ngày nay? Thì ngày nay tôi học Lăng Nghiêm tôi cứ học, cần gì đến cái chuyện ngày xưa.
Mới là học giới để mình giữ giới cho thanh tịnh, rồi học tới niệm xứ để biết những cái đó nó hư vọng, nó không thật. Thì rồi thầy mới cho học Lăng Nghiêm để đó. Ngay cái hư vọng.
Thế cho nên này, cái ngày nay chính phải nhờ ngày xưa đã học. Chứ nếu mà mình chưa học giới, học luật, chưa học tứ niệm xứ, còn là một con người đầy tham sân si, một con người phàm phu thế gian, thế thì học thẳng Lăng Nghiêm có ích gì không? Thế mình còn bị bao nhiêu những còn tham, còn sân, còn si, thì đến lúc nhắm mắt thì nó đôi thẳng vào địa ngục ngã quỷ bằng xanh. Mà nó đã lôi vào địa ngục ngã quỷ bằng xanh rồi thì lúc bây giờ cái bài Lăng Nghiêm có ích gì không? Học vô ích, chung quy cũng vẫn chỉ là con thành con chó con mèo mà thôi. Dù cô có đọc 100 lần bộ Lăng Nghiêm mà cô miệng cô cứ đi nói láo, cái thân của cô, cái hành vi nó vẫn cứ ăn cắp ăn trộm đó. Rồi hơi một tí thì sân giận, thì như thế thì cái đến lúc lâm chung ấy đã đọa vào làm con rắn với con mèo rồi. Thì hỏi rằng lăng nghiêm lúc giờ thì cô dùng để làm gì? Cô có mang lăng nghiêm cô giảng cho rắn với mèo nghe không? Tại sao thế? Dù cô có học bao nhiêu rồi cô quỳ. Thế cho nên trước hết phải làm thế nào cho đừng đọa lạc đã. Thế cố giữ được cái thân người mình mới niệm mới học lăng nghiêm, rồi mình mới tu cái đạo lăng nghiêm, mai đây mình mới chứng quả. Thế cho nên chính những các cũng như mình học cái lớp 1, lớp 2, lớp 3. Nếu mình chưa học lớp 1, lớp 2, lớp 3 mà mình cứ trèo thẳng ở lớp 5, lớp 6 được. Đó. Thế cho nên biết rằng ngày nay mà mình học lớp 5, lớp 6 chính bởi vì ngày xưa mình đã học lớp 1, lớp 2, lớp 3. Thế cho nên cái công phu mà đã học lớp 1, lớp 2, lớp 3 tuy nói là tiểu học nhưng nó lại là gốc. Ngày nay mình đại học chính là nhờ tiểu học mà có, chứ không phải là có hai cái việc khác nhau, một đường đi đấy mà thôi. Thế tuy rằng bây giờ biết là mình đang chân thật là A-la-hán, nhưng mà sự thật đó, trước kia những cái mình học có phải là những cái giả không? À, nó vẫn là cái thật đấy, mà chỉ có cái điều là mình không biết, mình bị đánh lừa. Ok thôi. Chứ những cái mình học đều là cần thiết cả.
Bậc thầy mà các vị A-la-hán ngày xưa các ngài cũng biết các ngài là A-la-hán rồi mà thầy.
Nhưng mà chân A-la-hán. Trước kia các ngài cứ tưởng các ngài là A-la-hán khác với Bồ-Tát. Con nuôi chứ không phải con đẻ. Thế. Bây giờ đấy mới biết là à mình vẫn từ xưa nay mình vẫn là con đẻ. Mà mình cứ tưởng mình là con nuôi. Đấy. Thế thế cho nên bây giờ biết tôi thật là A-la-hán. A-la-hán là ứng cúng, xứng để mà lãnh sự cúng dường của thế gian.
Thầy chỉ chân nên là nói chân thật, bây giờ mới thật sự ngài là A-la-hán, còn lúc trước không phải.
Trước ngài vẫn là A-la-hán mà không biết. Ngài cũng vẫn biết ngài là, đây là một cái cách nói, cho nên thêm cái chữ chân. Bây giờ tôi mới chân thật là A-la-hán. Nghĩa là bây giờ tôi mới biết tôi là con của Phật thật sự. Còn từ trước tôi cứ tưởng tôi cũng là con, nhưng mà con nuôi, con ghé, con hờ thôi. Tới đây là các ngài thấy mình sẽ thành Phật. Con thì phải nối ngôi của bố. Thế cho nên biết là mình thế nào thành Phật. Tức là mình được hưởng toàn quyền lợi, chứ không phải là con nuôi. Thế thì khi mà đã biết thì như thế, thì trong lòng khởi cái tâm làm sao? Cái tâm nhớ ơn, biết ơn và mong cầu báo đáp. Thế là tới đây là như thế. Bây giờ mới biết rằng cái công đức của Phật đối với mình thật không lường. Cho nên bây giờ mong làm sao để đền được ơn Phật. Con đọc tiếp minh định. Những người có 10 cái điều kiện này, một trong 10 chứ không phải đủ cả 10. Một trong 10 điều kiện này thì mình có thể tin. Thế nhưng trong đây nó có một cái mà thầy ngờ là cái người cái số 7 thuyết pháp lợi tha. Làm sao cái người thuyết pháp lợi tha lại cho người ta học pháp hoa, hay đi giảng kinh hay đi nói pháp mong lợi ích cho mọi người. Đó. Mà nếu cái người này mà không tu những các hạnh ở trên, ví dụ như là có giới hạnh như minh châu, như nhẫn nhục, đó, mà người ta cứ trơ toe cái miệng người ta đi giảng thôi, thì được không? Đấy, cho nên không thể cố chấp được. Có nhiều người người ta cứ học thuộc lòng như phẩm, như cái quyển phổ thông của các quý vị đấy, cứ học thuộc lòng xong đi giảng. Thế thì là người ta cũng giảng kinh thuyết pháp cũng lợi tha, là những người có lòng tốt. Nhưng nếu người ta chưa tiêu những cái độc tham sân si đi, có vào được pháp hòa không? Tại sao? Cho nên nó phải đi từ thấp lên cao. Chứ nói cái chuyện mà cho thẳng học đấy, chứ có khéo mà rồi thì thầy nghĩ rằng phải có đủ 10 cái này mới được. Thì đây này, nếu mình đủ 10 thì mới được. Mình có nhẫn nhục, mình có giới hạnh, đã có trí tuệ, có xa lìa kẻ ác, có gần người lành, phải đủ 10 điều kiện này mới học được thì đúng hơn. Chứ nếu mà cô có một thì không được.
Con thì cái thứ bảy còn dễ, chính cái nhẫn nhục nó khó vào pháp hoa là cái nhắm mắt nhẫn, vuốt ngực nhẫn thôi sao mà học pháp hoa nữa.
Nhẫn được thì mới vào pháp hoa. Trong bộ pháp hoa là ân cần khuyên cần phải có nhẫn, mới cái người có nhẫn thì mới tự mới truyền kinh pháp hoa được, truyền bá kinh pháp hoa được. Mà có nhẫn thì mới tu được pháp hoa. Bởi vì pháp hoa là cái gì? Tức là cái căn bản bồ đề. Muốn chứng được cái Như Lai tạng, muốn chứng được cái quả vị Phật thì phải có cái nhân đã. Cái đấy phải sống với cái căn bản Bồ Đề. Thế cho nên người mà muốn sống được với cái căn bản Bồ Đề là phải đủ 10 cái điều kiện này. Chứ nói một thì không được, phải đủ cả 10. Cô xét đi, cái người mà ví dụ như cứ cả ngày giảng, mang bộ phổ thông học thuộc lòng rồi giảng hết cho người này người kia, mà chính cái tâm địa của mình ấy hãy còn lạc, phải không? Thì cái người ấy đã vào được căn bản Bồ Đề chưa? Cô không đủ 10 cái điểm này làm sao mà cô vào được căn bản Bồ Đề? Thì ngay bây giờ lớp này đã người nào dám vào căn bản Bồ Đề đâu.
Kinh đó mà thầy có câu nói là Đức Phật vì cái phương tiện mà dạy cho các vị tỷ thừa tu, thì trong đó có nói là chúng con vui mừng cho nên siêng năng tinh tấn đặng được cái Niết Bàn. Cái giá một ngày của Niết Bàn cho là đủ. Thì cái giá một ngày Niết Bàn không hiểu được.
Nghĩa là coi cái Niết Bàn ấy, mà tương đương, nghĩa là lấy làm thí dụ đấy. Thì mình ấy, thì mình cho cái Niết Bàn đấy là tất cả rồi. Được Niết Bàn là đủ rồi. Thế nhưng mà Phật ấy, thì so sánh với những cái quả vị của những các vị Đại Bồ Tát. Thập trụ, thập hướng, hướng, thập hạnh, rồi đến thập địa. Thì cái quả vị mà chứng Niết Bàn của các vị tiểu thừa ấy, chỉ là coi như cái giá trị nó như là cái chỉ đáng giá một ngày thôi. Nghĩa là cái giá trị nó không được bao nhiêu.
Cái Niết Bàn công lao tôi như vậy mà
cái Niết Bàn chỉ đáng giá bây giờ một ngày công thuê người làm vườn bao nhiêu nhỉ? 20 ngàn. Cái đấy chỉ đáng giá 20 ngàn thôi. Còn các giá của các vị kia, các ngôi kia của người ta giá bạc triệu. Đây là một cái cách so sánh thôi. Bởi vì nếu mà bắt đủ 10 cái điều kiện chúng ta vừa đọc đó thì sợ rằng không ai vào được. Bởi vì mỗi anh nó được cái này nó lại thiếu cái kia, 10 cái điều kiện mình vừa mới học đó. Thế nếu mà bắt đủ 10 mới cho học pháp hoa thì e rằng khó mà tìm được một người. Còn bây giờ chỉ cần một điều kiện thôi. Bởi vì những người người ta có cái tâm mà người ta, ví dụ như nhẫn nhục là một, hai nữa là những người có cái tâm bỏ cái ác làm lành, cho đến có cái tâm mà thuyết pháp để lợi ích cho mọi người. Những người đã có cái tâm ấy thì người ta tuy người ta chưa vào được căn bản Bồ Đề nhưng người ta có thể tùy hỷ. Thì lúc đầu hãy cho người ta biết tới những người này là những người ta không phỉ báng, phải không? Những người người ta cứ không phỉ báng đã, thế thì cứ cho người ta học, xong rồi y theo cái chỗ học đó mà dần dần theo cái người ta tùy hỷ cái căn bản Bồ Đề, thì rồi khi từ cái tùy hỷ rồi sẽ có một ngày người ta vào. Chứ vào thẳng thì người ta chưa vào được, nhưng mà đây mới cho người ta học, học nghĩa là giới thiệu cho người ta biết, phải không? Giới thiệu cho người ta biết. Thế rồi người ta từ cái chỗ biết mà người ta đã không phỉ báng là tốt rồi. Rồi người ta dần dần người ta sẽ đi đến cái tùy hỷ. Rồi từ cái tùy hỷ người ta đi đến cái ưa thích rồi người ta vào. Thế cho nên là những người mà có một điều kiện đây nên cho học để rồi dần dần cũng như ông trưởng già. Cái anh cùng tử này cho đi dần. Đi từ cái hót phân rồi đi dần lên. Chứ nếu mà bắt đủ cả 10 kiện, 10 điều kiện mới cho học pháp hoa thì bộ pháp hoa chắc ít người biết đến quá. Mà người ta đã không biết đến thì làm sao người ta được uốn chiều dần dần để người ta vào được. Cho nên chắc ở đây ấy, là chỉ cần những điều kiện để cho người ta đừng có phỉ báng bộ pháp hoa. những người có một trong mười điều kiện đây, người ta có lập, người ta học, người ta không có phỉ báng. Thế rồi tùy cái khả năng, tùy cái phúc đức, thấy thiện căn mà người ta vào dần.